Cần bát chánh đạo nghĩa là gì? Đường tức là cái lối đi. Nhờ có cái lối đi rồi mình mới tới được cái mục đích. Ví dụ như ngay từ Hương Sen qua bên này, các con phải có một cái lối đi. Thế thì mình vừa gọn gàng vừa dễ dàng, mà thế nào mình cũng tới nơi. Còn như không có một cái lối đi thì mình quờ quạng, nhiều khi mình lạc. Cho nên có cái đường đi, mà cái đường đi của Đức Phật ấy, ở đây nói có chia làm 8. Nhưng mà cái chính, cái quan trọng nhất ấy là cái chánh kiến. Thì con hiểu thế nào là chánh kiến. Cái chữ chánh kiến, chữ kiến là thấy. Cái chữ thấy thì con hiểu thế nào. Mà tuy nói là thấy chứ không phải bằng con mắt. Cái thấy đây ấy là cái thấy của tinh thần. Thấy là cái đường lối. Cho nên đó, tức là thấy đạo. Thấy được cái chỗ, cái đường đi. Biết được cái lối đi. Đấy, như ví dụ như người thế gian, người ta thấy con gà là món ăn của người ta. Thế là cái tinh thần, cái chỗ biết của người ta, người ta cho là con gà là rời sinh ra để cho con người ăn. Đấy, thế thì người thế gian thì thấy con gà là món ăn. Còn các vị tu hành thì thấy con gà là nó chỉ có cái, nó bị cái nghiệp báo, chứ không phải là nó là con gà. Cái người, các vị mà tu thì thấy đây không phải là con gà, mà chỉ là cái nghiệp báo một thời gian thôi. Chứ cái tính tánh thể của con gà đó chính là tánh Phật. Cho nên người nhà chùa theo đạo Phật thì lại thấy con gà là ông Phật, là Phật vị lai. Bây giờ nó làm kiếp gà, chứ có thể nó kiếp trước nó tu, nó là một vị tu hành đắc đạo, chỉ vì một lỡ lầm phải tạo, chịu cái nghiệp làm gà. Từ mai đây nó thành Phật, có khi nó thành Phật trước chúng mình. Ví dụ như chú Quân Đề đó, chú là con chó. Nhưng mà bây giờ chú là A-la-hán rồi, còn chúng mình đã là cái gì chưa? Đấy. Thế thì như thế mình đâu có khinh được con chó. Nó là Phật vị lai. Thế thì đấy, cái chữ thấy là cái chỗ như thế, chứ không phải thấy bằng con mắt. Thấy là cái chỗ hiểu biết, cái chỗ quyết định của mình. Thế thì bây giờ đấy, người thế gian thấy con gà là món ăn, cho nên họ gia công, họ giết gà để họ tự ăn hoặc là đãi khách. Cái gì họ cũng lấy con gà, cho đến cúng tế họ cũng lấy con gà làm cái vật, coi như là bởi vì cái chỗ thấy của họ, họ thấy con gà là món ăn, cho nên cái thân gà cứ để cho họ giết, mà họ không chán cái bằng cái tay của họ. Còn nhà Phật thì thấy con gà là ông Phật vị lai, cho nên tôn trọng cái tánh linh của nó. Tuy biết là nó đang bị cái kiếp đọa đày, nhưng không có hành hạ, mà từ bi thương xót. Thế thì cái chỗ thấy là cái quan trọng, cái chánh, cái thấy. Cho nên đây đầu tiên phải là chánh kiến. Nếu thấy sai một cái ấy, thì hiện tại mình hư hỏng, mà sau này chịu những quả báo khó mà ngóc đầu được ra. Cái con đường để tu hành thì Phật để cái chánh kiến đứng đầu, có thể nói là chủ. Một khi có chánh kiến thì tư duy, lời nói, nghiệp mạng, tinh tấn, cái gì nó cũng tránh được hết. Mà nếu cái kiến ấy mà sai ấy, thì cái gì nó cũng sai hết. Ở đây nói chánh kiến là thấy theo tứ diệu đế. Thế nào là tứ diệu đế? Trí tuệ này là trí tuệ của bậc thánh. Thế thì mà gọi là diệu là bởi vì rằng coi như nếu mà có cái trí tuệ này á, là để làm thánh, mà thiếu cái trí tuệ này á, thì là khổ trầm luân vĩnh kiếp. Thế cho nên gọi là diệu. Vậy thì bốn thứ này là cái gì? Cổ tập diệt đạo, tức là cái trí tuệ thấy được bốn việc này. Thế nào là khổ đế? Đấy, như thầy là thầy chưa có được cái khổ đế, cho nên còn ham ăn, còn thích ngủ, còn ngủ nhiều, là bởi vì mình chưa thấy được cái khổ. Còn cứ thấy cái thân hiện tại, chiều theo cái thân, cho nó ăn, cho nó ngủ. Như bởi vì mình chưa có cái thấy được cái địa ngục lúc này khổ như thế nào, cõi quỷ người ta khổ thế nào. Bằng sanh tuy trước mắt mình ấy, cũng la liệt cái khổ bằng sanh ấy, nhưng mà mình cứ quên đi. Thế cho nên như thế, còn ham ăn, còn ham ngủ, thì như vậy là cái tướng của cái người chưa biết là cái khổ nó đang bao vây mình. Cái người mà biết rằng lửa đốt đầu mình ấy, cái người ấy có ăn mới ngủ bình an không? Chào không? Thì mình phải có. Thế có thể nào mà lại cứ ăn mới ngủ được? Sở dĩ mình ăn ngủ bình an ấy là bởi vì mình không nghĩ đến những cái khổ nó đang bao vây mình. Và cái khổ của mọi người mình cũng nhắm mắt quên đi, bỏ qua đi, mà cũng không nghĩ tới rằng cái khổ ấy nó ở mọi người, mà nó cũng đã chờ sẵn mình rồi. Qua cái thời gian phước đức của mình nó đi qua thì những cái ấy nó sẽ tới, nhưng mà không đủ trí tuệ để thấy. Cho nên là cứ sẵn sàng ăn ngủ chơi đùa. Thế là người chưa có cái tứ đấy, chưa có cái khổ đế. Còn cái người có khổ đế thì cái tướng mạo người ta thế nào nhỉ? Người ta tinh tấn, sớm khuya tinh tấn, tu pháp môn nào cũng được, nhưng mà người ta tận tình. Còn mình tu lơ mơ, đó là mình chưa có cái khổ đế, chưa thấy được cái khổ. Thế nào là tập đế? Còn chỉ cái tướng mạo của cái người mà có tập đế. Những người không bao giờ người ta dám tham, không bao giờ người ta dám giận, bởi vì người ta biết đây là cái gốc khổ. Cũng như cái hòn than hồng đó, cái đứa trẻ nhỏ nó không biết, nó thấy cái màu hồng đỏ đỏ, nó cho tay nó vào, nó cho tay nó vào, nó nắm cái hòn than đỏ. Là tại sao? Nó tưởng cái hoa nở, nó thấy đẹp, nó cho tay vào nó nắm. Còn cái người đã biết là đây là than hồng, mà than hồng nó là phải bỏng, có bao giờ người ta dám đưa tay người ta vào không? Thế cho nên cái người mà đã biết rõ cái tham với cái giận là cái nguy hiểm thì không bao giờ người ta dám. Còn cái người tuy rằng giảng được, nói được như thầy ấy, thầy nói được, thầy giảng được, nhưng mà thầy chưa biết, cho nên có lúc vẫn giận, có lúc vẫn tham, là bởi vì ngay cái xúc sự mình chưa nhận được ra. Cũng như cái đứa bé, bởi vì nó không biết cái than hồng, không quyết chắc được, biết đấy nhưng mà biết qua loa rồi nó quên đi. Còn biết chắc được ấy thì không đời nào. Cho nên cái chữ đế đây là một cái thứ trí tuệ quyết định. Người nào có được cái tuệ này gọi là bậc thánh, nghĩa là người ta không quên như mình nữa. Biết là biết một cái quyết định chắc chắn, không có quên. Còn thế nào là diệt đế? Chữ diệt đó, diệt tức là niết bàn. Tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn, tàu người ta dịch là chữ diệt. Tại sao niết bàn là cảnh an vui? Thì không Phật không đặt một cái tên gì nó vui vui. Phật lại đặt tên là diệt. Cho nên là cái quả mà Phật lại lấy cái nhân Phật đặt tên. Quả là cảnh giới bình an yên ổn, nhưng mà Phật lại đặt tên là diệt, nghĩa là có diệt hết cái tham sân si thì mới được hưởng cái quả bình yên yên ổn. Như thế là Phật dùng cái nhân mà Phật nói cái quả. Như thế tại sao Phật lại ngược như vậy nhỉ? Thức chí, bởi vì nói cho chúng mình nghe, nói cho bọn chúng mình nghe thì Phật phải chỉ. Phật đặt cái tên là diệt cho mình biết, nhớ rằng có diệt hết cái tham sân si thì mới hy vọng tới cái quả này. Cho nên nói với chúng mình Phật đặt tên là diệt. Thứ nữa là cái gì nhỉ? Đây là con đường Phật vạch ra. Cái vị mà có đạo đế là người ta tin chắc cái con đường này là con đường đúng cơ. Tu theo đạo Phật, vâng lời Phật, theo giáo pháp của Phật, đó chính là cái đường lối để mà giải thoát. Còn không vâng theo một đạo giáo nào khác cả, một bề tin chắc ở đường, con đường Phật dạy cho mình. Thế cái người nào mà có được cái đạo đế, tức là có cái con mắt, có cái chỗ thấy, biết chắc chỉ có giáo lý của Phật mới là thoát khổ, mới đi đến Niết Bàn. Cho nên gọi là đạo đế, tức là quyết chắc rồi, không có còn phải đi tìm học ở đâu nữa, không cầu đạo nào, không tìm học sách thế gian, không theo môn này môn kia, trường này trường kia, tiếng này tiếng khác, không mất thì giờ đi ra ngoài nữa, mà chỉ có một bề thẳng đường vâng theo giáo lý của Phật mà tu. Như thế, thế vậy thì bây giờ tại làm sao mà thấy theo chư tứ diệu đế mới là chánh kiến? Bây giờ ở đây ngài nói chánh kiến là thấy theo tứ diệu đế, mà tôi thì tôi học tứ niệm xứ, tôi thấy theo tứ niệm xứ thì có được là chánh kiến không? Bởi vì tứ niệm xứ chính là đạo đế, mà đạo đế thì chính là ở trong tứ diệu đế này. Tất có phải tất cả các pháp môn của Phật dạy đều gọi là đạo đế, phải không? Đều gọi là đạo, có không? Thế cho nên pháp môn nào mà Phật đã đặt ra thì đều là đạo cả. Người nào mà tin đạo quyết chắc ấy, thì gọi là cái người ấy có đạo đế. Cho nên cái chữ đạo của Phật là tất cả các giáo lý của Phật, chẳng những pháp môn tứ niệm xứ, mà tu về thiền tông, tu về niệm Phật, tu về pháp môn nào của Phật dạy thì đều là có ở trong đạo đế cả, đều là những con đường Phật vạch ra. Đạo tức là con đường của Phật. Người nào tin hoàn toàn vào cái con đường của Phật đã vạch ra đều gọi là cái vị ấy có đạo đế. Chánh kiến là thấy theo tứ diệu đế. Xin giảng lại cho chị em nhận nghĩa. Muốn diệt những cái tham sân si ấy thì phải làm gì? Chữ đạo ấy, tức là tất cả các phương pháp, các cách thức để mà diệt cái tham sân si, đi tới Niết Bàn. Cho nên gọi là đạo, là những cái phương pháp, những các cái cách thức để diệt cái tham sân si, đi tới cái Niết Bàn. Cho nên gọi là đạo. Thế thì như thế, tại sao những người nào mà có tự vào tin cái tứ diệu đế mới gọi là chánh kiến, còn người nào không tin chỉ cái chỗ ấy ra. Thế cho nên cái gốc cũng ở cái câu đầu. Trong bốn diệu đế cái gốc nó cũng ở chữ khổ đế. Trong tám chánh đạo cái gốc cũng ở cái chánh kiến. Thế thì cái người nào tin chắc thế gian là khổ, không trông mong gì ở cái hạnh phúc thế gian, thì cái người ấy là người có chánh kiến, chỗ thấy đúng. Còn người nào còn thấy rằng tôi phải đi nghỉ, đi chơi chỗ này, tôi phải đi chơi chỗ kia, mới lại tôi phải làm ăn buôn bán để có nhiều tiền, để làm phước, thì cái người ấy tại sao không phải chánh kiến? Tin rằng thì ở thế gian có cái vui. Thì những cái người ấy chưa thấy được cái chỗ đúng là thế gian là khổ. Cho nên ở đây cái người có chánh kiến mà chúng ta cần phải tập có cái chánh kiến này. Nếu theo Phật Pháp, trước hết là phải thấy được cái khổ của thế gian. Vậy thì nói qua cho thầy biết thế nào là cái khổ của thế gian. Đó là nói về tám cái khổ, tám cái khổ chính. Còn ngoài ra sáu căn, nó gặp sáu trần, những trái tai gai mắt, những cái bực bội nóng lạnh, mũi mỏng, bao nhiêu thứ khác nữa nó dồn dập. Cho nên hễ còn có cái thân sống ở thế gian là còn khổ.